Kính thưa cộng đoàn, như tôi đã nói ở đầu lễ, cái ý tưởng chính, cái đề tài của thánh lễ hôm nay có thể tóm gọn trong cái điều này: lòng Chúa thương xót mọi người, và những ai chấp nhận cái lòng thương xót đó thì chắc chắn sẽ được hạnh phúc. Bài đọc thứ nhất: từ 5 thế kỷ trước khi Chúa Giêsu ra đời, một vị ngôn sứ đã nói rất rõ điều này. Thiên Chúa thương mọi người, và kể cả những người mà không thuộc về dân Chúa mà biết đến với Chúa, biết tin vào Chúa, thì chính Chúa sẽ dẫn lên đền thánh của Chúa, dẫn lên Jerusalem là nhà cầu nguyện cho muôn dân, của muôn dân. Chúng ta nên biết rằng cái thời bấy giờ, Israel là một dân tộc rất kỳ thị, như là sống như một ốc đảo vậy. Ngay cả khi họ bị đi lưu đày, họ vẫn sống như một cái gì tự hào là mình là dân của Chúa, cho nên không có chung chạ với ai hết. Thế thì trong cái tình trạng như thế, ngôn sứ đã nhân danh Chúa mà nói rõ, bất cứ ai dù là ngoại giáo mà biết tin vào Chúa, biết đến với Chúa thì Chúa sẽ đón nhận và Chúa sẽ đưa lên đền thánh của người. Đền thánh đây đối với ngôn sứ là đền thờ Jerusalem, nhưng mà chúng ta nên biết rằng vào cái lúc đó không còn đền thờ nào cả, bị phá tan tành hết. Thế thì cái ý vị ngôn sứ nói là dù là ai đi nữa mà chấp nhận Chúa thì Chúa cũng kết nạp vào dân của Ngài. Đền thánh đây không phải là một đền bằng đá, bằng gỗ là Jerusalem nữa, mà là dân Chúa. Và như chúng ta biết đấy, Mặc Khải dần dần đã đưa đến chúng ta đến cái chân lý này, là đền thờ đó là hội thánh Chúa bây giờ, và đền thờ đó được tượng trưng trong một cái nhà thờ như thế này. Nhưng mà cụ thể hơn nữa, đền thờ đó chính là mỗi người chúng ta. Mỗi người chúng ta tin vào Chúa thì chúng ta trở thành đền thờ của Chúa, và ở đó chúng ta gặp gỡ Chúa, và chúng ta biết dùng lời cầu nguyện để trang điểm cho cái đền thờ đó càng ngày càng đẹp đẽ hơn, thì đức tin của chúng ta càng ngày càng mang lại cái hạnh phúc, cái bình an cho chúng ta. Đó là cái ý nghĩa tóm tắt của cái bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Isaiah, hay đúng hơn một vị ngôn sứ vô danh ở thời lưu đày đã nói rõ điều đó. Ngay cả cái thời mà người ta còn rất là xa lạ đối với dân Chúa, Israel còn là một dân rất kỳ thị. Rồi bài đọc thứ hai, thánh Phaolô, chúng ta cũng nên biết rằng trong những cái đoạn mà đang đọc ở đây á, là thánh Phaolô nói về cái thân phận của người Israel, một dân đã được Chúa chọn từ bao nhiêu thế kỷ để nhờ họ mà chuẩn bị cho thế giới đón nhận Chúa cứu thế, đón nhận con Thiên Chúa nhập thể. Thì cái Israel đó rất tự hào về cái danh nghĩa là dân riêng của Chúa, nhưng mà cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì khi Chúa Giêsu xuất hiện, họ đã không chấp nhận, họ đã tẩy chay Ngài, và vì thế mà họ vô phúc. Cho đến bây giờ cái dân tộc Israel đó vẫn là xa lạ và thù địch với đức tin, với Chúa Giêsu, với hội thánh. Đó là điều mà làm cho thánh Phaolô rất khổ sở. Thánh Phaolô là một tâm hồn đã từng sống ở trong cái phái Pharisêu, là cái phái cứng lòng nhất và cái phái ương ngạnh nhất đối với Chúa Giêsu, thì thánh Phaolô hiểu rõ cái khốn khổ của dân Israel. Ngài ý thức rằng Ngài được chọn làm tông đồ cho dân ngoại, nhưng mà Ngài rất khổ khi thấy rằng chính dân tộc của mình, dân Israel, đã khước từ Chúa Giêsu và họ bị loại. Nhưng mà như chúng ta đã thấy đấy, Chúa không loại ai hết. Thánh Phaolô nói rất rõ trong bài thư này là Chúa đã thương, Chúa ban ơn, Chúa đã gọi thì Chúa không đổi ý. Có nghĩa là tình thương Chúa dành cho Israel cũng như cho tất cả thế giới này vẫn không thay đổi. Dù người ta có chấp nhận Chúa hay không chấp nhận Chúa, Chúa vẫn thương. Chúa chỉ chờ đợi cái ngày nào mà người ta chấp nhận tình thương đó thì người ta đón nhận Chúa và đón nhận cái hạnh phúc cho bản thân mình. Thánh Phaolô nói rất rõ điều đó đối với tất cả thế giới, đối với Israel cũng như đối với mỗi người chúng ta. Chúa đã thương, Chúa đã ban ơn, Chúa đã gọi thì Ngài không thay đổi. Và chắc chắn rằng mỗi người chúng ta, từng người một đã được Chúa thương, bởi vì chúng ta đã nhận lãnh đức tin từ khi chúng ta chịu phép rửa tội. Và Chúa vẫn thương chúng ta. Nhưng mà làm sao cái lòng tin đó, cái tình thương đó, nó làm cho chúng ta thật sự sống bình an, và nó chuẩn bị chúng ta để một ngày nào đó đến giờ, đến lúc thì chúng ta yên tâm ra đi, và vì Chúa đến đón chúng ta. Đó, thì tôi nghĩ rằng chỉ có một cách thôi, là chúng ta phải rút kinh nghiệm từ lịch sử thánh, từ lịch sử Israel, từ lịch sử giáo hội và từ cuộc đời của chúng ta, để thấy rằng Chúa không thay đổi gì cả, Ngài vẫn là tình thương, Thiên Chúa là tình yêu. Thánh Gioan đã nói như thế trong cái thư thứ nhất của Ngài. Thánh Thiên Chúa là tình yêu, ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta luôn luôn tin vào tình yêu của Chúa, tin ở tình yêu của Chúa đối với mỗi người chúng ta trong từng trường hợp một. Và từ cái lòng tin đó, chúng ta đừng thất vọng khi chúng ta khốn khổ, khi chúng ta yếu đuối, khi chúng ta sa ngã. Chúng ta phải biết hồi tâm lại mà nghĩ rằng Chúa đã thương thì Ngài không thay đổi gì cả. Chỉ có một điều là Chúa chờ đợi ở chúng ta, bởi vì Chúa đã làm ra chúng ta là những con người tự do, có nghĩa là sống với trách nhiệm. Trách nhiệm có nghĩa là sống vì tình yêu, chứ không vì sợ hãi, cũng không vì chỉ là gọi là như là cái ích lợi vật chất hay cái gì tạm thời. Một tình yêu á là cái gì rất là đẹp, cao quý. Thế thì sống vì tình yêu thì không sợ hãi gì cả, và luôn luôn nhờ tình yêu mà chúng ta có thể cải biến, chúng ta có thể thay đổi con người của chúng ta từ xấu thành tốt, và từ tốt cho nó tốt nữa, và cho nên mức trọn lành, yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết trí khôn của chúng ta. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn luôn làm sao đó để mà mình gọt chũa cái lòng tin của mình càng ngày càng tốt hơn, càng ngày càng sắc bén hơn. Và tôi nghĩ rằng một trong những phương pháp tốt nhất, và có thể nói là duy nhất, nếu có thể nói như vậy, đó là cầu nguyện. Cầu nguyện không phải chỉ là đọc kinh. Lãnh các bí tích cũng là cầu nguyện. Bất cứ cái gì cũng có thể là lời cầu nguyện. Thế thì cầu nguyện là mình bộc lộ tâm tình của mình, nhờ lòng tin, lòng cậy, lòng mến, mình nói với Chúa cái điều gì đó mà Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong cái lúc đấy. Chúng ta cầu nguyện như vậy thì chắc chắn đức tin của chúng ta càng ngày càng sắc bén hơn, càng ngày càng cụ thể hơn, và nó giúp chúng ta sống làm sao trong bình an, trong tình yêu và trong hạnh phúc của Chúa. Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện.